Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu Roma hãy loại bỏ những yếu tố ma thuật và trần tục ra khỏi đức tin và hăng say truyền giáo. Sáng Chủ nhật tuần trước, 24 tháng 2, với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một vụ giáo xứ Đức Mẹ Giải Phóng trong khu phố Testaccio. Nhân dịp giáo xứ này mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ được thánh hiến. Hiện nay giáo xứ này được trao cho các linh mục dòng Don Bosco coi sóc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, lắm khi con người đòi hỏi Thiên Chúa phải đáp trả lại những mong đợi của mình, mà không chịu phó thác trong bàn tay quan phòng của người. Theo Đức Thánh Cha, con người thời đại có thể rơi vào nguy cơ sử dụng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước muốn và chương trình của mình. Như thế, thay vì vâng phục ý muốn Thiên Chúa, chúng ta chỉ muốn người thực hiện những chương trình và mong đợi của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, liều thuốc để chữa trị căn bệnh ấy chính là suy gẫm các bài đọc phụng vụ, đặc biệt là các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay. Thật vậy, lời Chúa trong ngày Chủ nhật này gửi đến sứ điệp như sau: Thiên Chúa khao khát đức tin của chúng ta và muốn chúng ta tìm gặp nơi Người cội nguồn của niềm hạnh phúc đích thực. Theo Đức Thánh Cha, duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn nỗi khao khát thiêng liêng trong chúng ta. Cảnh cáo trước những nguy cơ thế tục, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Roma hãy hăng say tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, không ngừng đào luyện về đức tin và nhân bản. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Pertone đã xác nhận là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã soạn thảo sắp hoàn thành một tông thư về vấn đề xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica, Cộng Hòa, Đức Hồng Y Pertone xác nhận là Đức Giáo Hoàng đang soạn thông điệp về xã hội, và Ngài nói, tôi tin là nó sẽ có ảnh hưởng ý nghĩa trên các vấn đề kinh tế và xã hội trong thế giới hiện đại. Thông điệp này sẽ đưa ra những vấn đề liên quan đến thế giới thứ ba và thế giới thứ tư. Tuy Đức Hồng Y Pertone không cho biết khi nào thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha sẽ được công bố, nhưng tờ báo Il Messaggero, người đưa tin, cho biết, từ một nguồn tin thân cận, thì có thể sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse, hay là trong dịp phục sinh năm nay. Tin Cuba. Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm chính thức tại Cuba từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị tại đảo quốc Cuba này. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nhận định tích cực về chuyến viếng thăm trên bình diện đối với giáo hội Cuba cũng như trên bình diện đối với những thẩm quyền dân sự địa phương. Nhắc lại cuộc gặp gỡ với vị tân chủ tịch Raúl Castro, bào huynh của cựu chủ tịch Fidel Castro, Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã gặp nơi ông Raúl Castro, một con người hết sức thực tế, cởi mở đối thoại về mọi vấn đề, và bận tâm duy trì những giá trị và những lý tưởng. Tin Roma. Sáng thứ Sáu vừa qua, 29 tháng 2, khi tiếp các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, Đức Thánh Cha đã nêu rõ rằng, những hoạt động bác ái của giáo hội, cung cấp môi trường ưu tuyển cho sứ mạng của giáo hội. Được biết, chủ đề của phiên họp khoáng đại là những phẩm chất nhân bản và thiêng liêng của những ai hoạt động trong sinh hoạt bác ái của giáo hội. Đức Thánh Cha nói lên niềm vui mừng vì có nhiều người Kitô sẵn sàng dành thời giờ và năng lực để cống hiến không những các trợ giúp vật chất, nhưng còn mang đến sự an ủi và niềm hy vọng cho những ai sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, hoạt động bác ái chiếm chỗ trung tâm trong sứ mạng rao giảng phúc âm. Những công việc bác ái là mảnh đất ưu tuyển để gặp gỡ, kể cả với những ai chưa biết Chúa Kitô hoặc chỉ biết phần nào mà thôi. Cũng như trong thông điệp đầu tiên Thiên Chúa là tình yêu được công bố vào năm 2006, Đức Thánh Cha quả quyết rằng, những ai hoạt động trong nhiều hình thức khác nhau của sinh hoạt bác ái của giáo hội, không thể nào chỉ quan tâm đến phương tiện kỹ thuật hoặc chỉ lo giải quyết những vấn đề và những khó khăn vật chất. Theo Đức Thánh Cha, sự trợ giúp không bao giờ được rút gọn về như một hành động nhân ái mà thôi, nhưng như là một thể hiện hữu hình của tình yêu phúc âm. Nhấn mạnh đến sự cần thiết huấn luyện một cách hữu hiệu và đáng giá dành cho những kẻ hoạt động bác ái, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cầu chúc họ trở nên những chứng nhân cho giá trị sự sống bằng cách bảo vệ sự sống của những kẻ yếu đuối nhất và của những bệnh nhân, trở nên những chứng nhân cho tình thương và cuối cùng những chứng nhân cho Thiên Chúa đứng là nguồn mạch của mọi hoạt động bác ái. Đức Thánh Cha tái xác nhận tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đối lại với chủ thuyết duy hoạt động và duy thế tục đang ảnh hưởng trên nhiều người Kitô dấn thân trong công việc từ thiện bác ái. Trình Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ viếng thăm Armenia và Azerbaijan. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, chuyến viếng thăm có mục đích đại kết và liên tôn này sẽ kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 này. Đây là dịp để Đức Hồng Y Tarsicio Bertone mang lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha đến các cộng đồng Kitô địa phương, đồng thời nói lên cam kết của giáo hội Công giáo trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Tin Cairo, Ai Cập. Ủy ban hỗn hợp Hồi giáo và Công giáo tại Ai Cập lên án việc chế nhạo Đức Mahomet. Hôm thứ Tư tuần vừa qua, Ủy ban Hồi giáo và Kitô giáo đã lên án việc cho tái bản trên báo chí Đan Mạch những hình ảnh bán bổ tiên tri Mahomet và tấn công các tôn giáo. Lời lên án trên đây đã được phổ biến tiếp theo sau phiên họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Trường Đại học Al-Azhar thành lập. Ủy ban đã nhóm họp trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba tuần qua dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và Giáo trưởng Ab El Fattah Mahomad Al-Aam. Tại Cairo, Đức Hồng Y Toran đã gặp gỡ giáo trưởng cao cấp nhất của hệ phái Hồi giáo Sunni là ông Mahomet Sayed Tantawi. Cuộc gặp gỡ tại Cairo, tuy không được báo chí chú ý tới, đã đánh dấu sự bình thường hóa cuộc đối thoại giữa Vatican và Đại học Al-Azhar. Được thành lập vào năm 1998, Ủy ban hỗn hợp sẽ gặp nhau lại vào tháng 2 năm tới. Được biết, mới đây, nhân danh tự do ngôn luận và để tỏ tình liên đới, 17 tờ báo tại Đan Mạch đã đồng loạt cho in lại một bức hí họa, trong đó tiên tri Mahomet được vẽ trên đầu có mang một trái bom và một diêm quẹt đã được đốt lên. Tin Cuba, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, khẳng định rằng tân chủ tịch nước Cuba, ông Raúl Castro, vẫn tiếp tục theo đuổi những đường hướng cơ bản của bà huynh là ông Fidel Castro. Trong một cuộc họp báo chung với ông Felipe Pérez Roque, Bộ trưởng Văn hóa Cuba tại thủ đô Havana, Đức Hồng Y Bertone nói rằng ngài đến viếng thăm đất nước này vào một giai đoạn đặc biệt, trong đó sự thay đổi rất quan trọng cho Cuba và toàn thế giới, nhưng đồng thời cũng theo dõi đường hướng cơ bản của lãnh tụ Fidel Castro. Được biết, ông Raúl Castro đã được Quốc hội Cuba bầu làm chủ tịch nước hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bertone, ông này sẽ tiếp tục chính sách phát triển cho Cuba và phát triển các mối quan hệ quốc tế của Cuba và thế giới. Đức Hồng Y cũng đã gửi lời chào trân trọng đến ông Fidel Castro Ngài hy vọng rằng các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Cuba càng ngày thêm tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng lên án cuộc cấm vận Cuba do Hoa Kỳ đã áp đặt từ năm 1962 đến nay. Nhắc lại lời Đức Benedicto thứ 16, Ngài nói rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Ngài cho biết Tòa Thánh đã không ngừng thúc đẩy Hoa Kỳ tháo gỡ cuộc cấm vận. Tin Phi Luật Tân. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân lên án nền văn hóa tham nhũng. Tiếp theo cuộc họp bất thường diễn ra hôm ngày 26 tháng 2 vừa qua để bàn về nạn tham nhũng mà chính phủ đang phải đương đầu. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã cho công bố một tuyên ngôn lên án điều mà các nghị phụ gọi là một nền văn hóa nhũng lạm. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: Chúng tôi đến với quý vị trong tư cách là mục tử, bởi vì đây chính là vai trò của chúng tôi. Chúng tôi không đến với tư cách chính trị gia, mà sứ mệnh là hướng dẫn xã hội tiến đến công ích. Các Đức Giám mục Phi Luật Tân kêu gọi Tổng thống hãy cho phép những người thừa hành được ra làm chứng về một vụ tai tiếng của chính phủ khi thương lượng với một công ty của Trung Quốc. Được biết, hồi năm 2005, Tổng thống Arroyo ra lệnh cho những người đứng đầu các bộ, ban ngành của chính phủ không được phép ra trước Quốc hội để làm chứng nếu không có phép của Tổng thống. Tin Anh Quốc. Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford, Anh Quốc sẽ bỏ ra khoảng 4 triệu Mỹ Kim để thực hiện một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 năm với mục đích tìm ra lý do tại sao con người tin Chúa. Được biết, trung tâm có tên là Young Ramsey về khoa học và tôn giáo đã quyết định quy tụ các nhà nhân chủng học, thần học và triết gia, cũng như học giả của nhiều bộ môn khác nhau, để cùng nhau nghiên cứu và xem thử. Tin vào một hữu thể tối cao có phải là một động thái cơ bản nhất của nhân loại không? Ông Trick nhìn nhận rằng, cho đến nay, các cuộc nghiên cứu về nhân chủng học và triết học đều gợi lên rằng niềm tin vào Thiên Chúa là một thúc đẩy phổ cập được tìm thấy trong hầu hết mọi nền văn hóa trên thế giới, cho dẫu nó có phai nhòa tại Anh Quốc và Tây Âu. Sự kiện này cũng cho thấy rằng tôn giáo hay vô thần đều cần được giải thích.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Việc phát hành ấn bản chính thức của tập sách Tất yếu học thuyết xã hội của giáo hội vào năm 2004 có thể được xem như là cột mốc ghi dấu kết thúc của một giai đoạn phát triển học thuyết xã hội của giáo hội từ Đức Leo thứ 13 đến nay. Những năm đầu của thế kỷ thứ 21 là những năm thẩm định lại nội dung của học thuyết xã hội của giáo hội đã được khai triển. Nhiều bộ sách tổng hợp về học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã được xuất bản trong thời kỳ này. Chẳng hạn như bộ từ điển học thuyết xã hội của giáo hội xuất bản tại Roma năm 2008 do Trung tâm Nghiên cứu Học thuyết xã hội của giáo hội của Đại học Công giáo Thánh Tâm chủ trương biên soạn. Và còn nhiều bộ sách khác nữa, chẳng hạn như tập sách của giáo sư Giorgio Campanini chuyên về chính trị học theo tinh thần Kitô giáo. Tập sách có tựa đề như sau: Học thuyết xã hội của giáo hội, những thành quả đạt được và những thách thức mới, xuất bản năm 2007 tại Roma, nhà xuất bản EDB. Giáo sư Giorgio Campanini đã dành trọn chương thứ 6 của tập sách để nói về những thách thức mới, được chính giáo sư gọi bằng một cụm từ khác là những biên cương mới của học thuyết xã hội. Và một trong những thách thức mới hay biên cương mới này là vấn đề môi sinh. Giờ đây chúng ta hãy theo dõi những suy tư của giáo sư Giorgio Campanini về đề tài môi sinh trong học thuyết xã hội của giáo hội công giáo vào khởi đầu ngàn năm thứ 3 trong những năm đầu của thế kỷ 21. Theo cái nhìn truyền thống về học thuyết xã hội của giáo hội, khi nói về việc hưởng dùng những tài nguyên của trái đất, thì người ta chú ý nhiều, nếu không muốn nói là chỉ chú ý đến những tài nguyên, những của cải, những sản phẩm do con người làm ra qua sức lao động. Nội dung truyền thống và chính yếu của học thuyết xã hội của giáo hội là trình bày giải pháp để vượt qua sự tranh chấp giữa lao động và tư bản. Chọn cả dòng suy tư dường như bị lôi cuốn bởi hai cực, tư bản và lao động, con người và tiền vốn đầu tư. Giờ đây, trong giai đoạn mới, xuất hiện một phân cực mới được gọi là môi sinh, là thiên nhiên. Từ đây suy tư của học thuyết xã hội của giáo hội không còn được trình bày theo hai phân cực tư bản và lao động, nhưng theo ba phân cực tư bản, lao động và môi sinh. Việc hưởng dùng một cách đúng đắn những tài nguyên thiên nhiên không còn được xác định theo hai tiêu chuẩn tư bản và lao động nữa, mà phải theo ba tiêu chuẩn tư bản, lao động và môi sinh. Những tài nguyên trên trái đất này, và chúng ta có thể nói cách toàn bộ hơn, những tài nguyên của vũ trụ, trong cái nhìn truyền thống trước kia, được hiểu như là vô cùng tận và nhưng không, như không khí, nước, ánh sáng mặt trời, v.v. Con người dùng tư bản và sức lao động để khai thác và hưởng dùng, mà không quan tâm gì đến sự cùng tận của những tài nguyên này. Nhưng trong giai đoạn mới này, quan niệm truyền thống trước đây không còn có thể đem ra thi hành được nữa. Những tài nguyên vô cùng tận và nhưng không, giờ đây lên tiếng báo động là chúng sắp cạn dần và càng ngày càng mắc mỏ. Trước kia, để vượt qua thế tranh chấp giữa tư bản và lao động, người ta từ từ cho xuất hiện hai cơ cấu, hai nghiệp đoàn cho hai giới chủ và thợ, nghiệp đoàn công nhân và liên đoàn các nhà kinh doanh. Trong giai đoạn mới của học thuyết xã hội của giáo hội, thời thế kỷ thứ 21, thì cần có thêm cơ cấu thứ ba để bênh vực cho môi sinh, cho thiên nhiên. Dĩ nhiên, cơ cấu thứ ba này chưa được tổ chức chặt chẽ như cơ cấu nghiệp đoàn lao động, hay như liên đoàn các nhà kinh doanh, công quyền hay nhà nước đang đứng ra đóng vai trò bảo vệ môi sinh. Thái độ của con người trong giai đoạn mới này cần thay đổi cho phù hợp với cái nhìn mới. Con người không còn chỉ có hai thái độ, biến đổi hay khai thác và hưởng dùng, nhưng cần phải luyện cho mình có thêm thái độ thứ ba là bảo dưỡng. Con người không phải chỉ là ông chủ của thiên nhiên, không phải chỉ lo khai thác, biến đổi và hưởng dùng, nhưng còn là người bạn của thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo dưỡng thiên nhiên, làm đẹp thêm những gì đấng tạo hóa đã nhìn thấy là đẹp. Như những trang đầu tiên của Kinh Thánh nhắc chúng ta, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bàn rộng thêm về đề tài này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Johannes Kepler, nhà thiên văn học ngoại hạng và một tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tôi có ý định trở thành một nhà thần học, nhưng giờ đây tôi lại thấy rằng, qua những cố gắng của tôi, Thiên Chúa cũng được tôn vinh trong thiên văn học, bởi vì trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Đây là một trong những câu nói của một nhà thiên văn học lỗi lạc nhất vào thế kỷ thứ 16. Johannes Kepler sinh tại thành phố Wildestadt, Đức, ngày 27 tháng 12 năm 1571. Johannes là một cậu bé mảnh khảnh hay đau yếu. Lên 3 tuổi, em mắc bệnh đậu mùa, suýt chết. Em đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Cha em là một binh sĩ thường xuyên xa nhà. Khi mẹ của Johannes đến sống với chồng trong các trại gia binh, em được giao phó cho ông ngoại coi sóc. Sống xa cha mẹ là một thử thách lớn đối với cậu bé. Nhưng bù lại, ông ngoại em là một người đạo đức, luôn quan tâm đến đời sống đức tin của em. Mặc dù túng cực, ông vẫn tìm cách cho đứa cháu ngoại được cấp sách đến trường. Sự thông minh khác thường của đứa bé không mấy chốc đã thu hút sự chú ý của các thầy giáo. Sau khi từ giã binh nghiệp, cha mẹ em trở về làng cũ, mở quán làm ăn và bắt đầu cuộc sống ổn định. Dù vậy, người cha cũng không mấy quan tâm đến việc học của con. Ông còn tìm cách bóc lột sức lao động của con là khác. Nhưng nhờ thầy giáo khuyến khích, Johannes đã vượt qua được những khó khăn trong gia đình và nhận được học bổng của quận công Wittenberg để có thể tiếp tục việc học. Một cách miễn cưỡng, người cha đã cho phép đứa con tiếp tục học hành. Nhờ lòng quảng đại của quận công Wittenberg, Johannes Kepler ghi danh vào Đại học Tübingen năm 1587. Ông học Latin, Hy Lạp, Do Thái, Kinh Thánh, Toán học và Thiên văn học. Vào thời điểm này, giáo sư Michael Maslin là một trong số rất ít những người đã đón nhận cái nhìn của Copernicus về việc các hành tinh, trong đó có trái đất, quay xung quanh mặt trời. Trong khi đó, hầu hết các học giả đều tin rằng trái đất là trung tâm của Thái Dương hệ. Kepler đã đậu cử nhân năm 1588 và cao học năm 1591. Ông tiếp tục học thần học tại Đại học Tübingen. Được ông ngoại giáo dục về đức tin, người thanh niên Kepler luôn tỏ ra là một tín hữu Kitô nhiệt thành phụng sự Chúa. Trước khi chết, ông nói rằng chỉ có Chúa Kitô mới đáng được phục vụ. Trong ngày, ông tìm được nơi nương ẩn và niềm an ủi. Kepler có ý định trở thành mục sư sau khi hoàn tất chương trình đại học. Tuy nhiên, Thiên Chúa có một chương trình khác. Ông được dành cho một chân giáo sư toán tại một trường trung học Tin Lành. Song song với việc dạy học, Kepler cũng trở thành nhà toán học của thành phố. Vào thời ấy, nhà toán học là người giúp đo đạc đất đai, giải quyết các vụ tranh chấp về các đơn vị cân đo trong mọi ngành nghề, cũng như soạn lịch cho cả năm. Ông cũng là người cung cấp thông tin cho giới nông dân để canh tác đúng vụ mùa, đồng thời cố vấn cho các nhà quân sự để mở các chiến dịch. Ngày nay chúng ta hiểu được những vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất, cũng như sự vận chuyển của trái đất, để nhờ đó xác định sức hút của mặt trăng, nước thủy triều lên xuống, những lần nhật thực hay nguyệt thực. Với những hiểu biết như thế, chúng ta có thể phân biệt qua thiên văn học chân chính với chiêm tinh học. Vào thời Kepler, người ta lẫn lộn hai lĩnh vực. Và ông là người đã có công để phân biệt rạch ròi hai lĩnh vực này. Ông là nhà khoa học đầu tiên đã tuyên bố rằng tin ở chiêm tinh học là một điều nguy hiểm. Kepler tin tưởng một cách mãnh liệt rằng thế giới tự nhiên, thế giới của con người và thế giới của Thiên Chúa, cả ba đều hòa hợp với nhau. Một cách đặc biệt, ông lý luận rằng bởi vì vũ trụ đã được thiết kế bởi một đấng tạo hóa thông minh, cho nên nó phải hoạt động theo những định luật hợp lý. Với ông, ý tưởng về một vũ trụ ngẫu nhiên và vô trật tự là điều không thể phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vào thời ông, nhiều khoa học gia không đồng quan điểm ấy với Kepler. Vì thiếu những dữ kiện chính xác về vị trí của các hành tinh, Kepler đành chấp nhận suy nghĩ theo cách nhìn của các triết gia và các nhà toán học thời cổ Hy Lạp. Nhưng dần dà, ông đã từ bỏ cái nhìn thiếu nền tảng khoa học này. Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng Kepler đã chứng minh được rằng một hành tinh không vận chuyển với một tốc độ nhất định như người ta vẫn nghĩ trước đó. Trái lại, càng gần mặt trời thì hành tinh càng di chuyển nhanh, và càng xa mặt trời, tốc độ của nó càng chậm lại. 10 năm sau, Kepler đã thiết lập nguyên tắc về sự vận hành của các hành tinh. Điều đáng chú ý nhất là khi cho công bố nguyên tắc về sự vận hành của các hành tinh, Kepler đã tuyên bố như sau: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là đấng vĩ đại. Quyền năng của Ngài là vĩ đại, và sự khôn ngoan của Ngài sẽ không bao giờ cùng. Chính niềm tin Kitô của Kepler đã giúp ông khám phá ra những định luật về sự vận hành của các hành tinh. Theo ông, những định luật ấy phản ánh sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Kepler tuyên bố như sau: Cũng như một kiến trúc sư, Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới theo những định luật và trật tự. Những định luật về sự vận hành của các hành tinh là sự đóng góp lớn lao nhất của Kepler cho khoa học. Những định luật này đã ảnh hưởng sâu rộng trong cách suy nghĩ của các nhà khoa học sau này. Nhà bác học Isaac Newton đã dựa vào những khám phá của Kepler để tìm ra định luật về sức hút trong vũ trụ. Ngoài những định luật về sự vận hành của các hành tinh, Kepler còn có công trong việc khám phá ra một ngôi sao mới. Ông đã phân tích con mắt của chúng ta hoạt động như thế nào. Ông cũng đã giúp cải tiến viễn vọng kính. Kepler được nhìn nhận như một trong những nhà sáng lập ra khoa học hiện đại. Một nhà bác học vĩ đại, nhưng cũng là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là hai điều mà người ta không thể tách lìa ra khỏi con người của Kepler. Đức tin của ông càng mãnh liệt hơn nếu chúng ta cảm nhận được những bất hạnh ông đã trải qua. Ông qua đời ngày 15 tháng 11 năm 1630 sau một cơn bạo bệnh. Ông đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Tuổi thơ bất hạnh, cuộc sống gia đình cũng không may mắn hơn khi ba đứa con chết lúc còn nhỏ, và người vợ thứ nhất qua đời. Dù vậy, ông vẫn một mực đặt tin tưởng và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
bí tích thánh thể là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Hy tế này cũng chính là hy tế thánh giá xưa, nhưng được dâng hiến cách không đổ máu. Hay nói kiểu khác, hy tế được dâng hiến cách bí tích, nghĩa là làm theo các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu. Như vậy, hy tế thánh thể và hy tế thánh giá có liên hệ với nhau. Vậy, liên hệ này được giải thích như thế nào đây? Nói kiểu khác, hy tế thánh giá được dâng hiến trên bàn thờ theo cách thế nào? Để giải thích giáo lý này, một từ thần học đã được dùng trong văn kiện của công đồng Tridentino khi bàn về hy tế thánh thể. Công đồng Tridentino và các nhà thần học đã giải thích bằng suy luận và diễn tả với động từ làm tái diễn lại. Chúa Kitô muốn để lại cho giáo hội một hy tế hữu hình. Bởi vì trong cựu ước, do sự bất toàn của chức tư tế của dòng Lê Vi, nên việc dâng hy tế không hoàn toàn, nên do ý muốn của Chúa Cha định liệu. Ngài đã làm xuất hiện một linh mục theo dòng Melchizedek, đó là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đứng có khả năng để làm cho mọi sự được thánh hóa. Ngài là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, mặc dù đã một lần dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa qua cái chết của mình để có thể đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì khi Ngài chết đi nữa, thì chức tư tế của Ngài cũng không tàn lụi. Trong bữa tiệc ly, trong đêm Chúa Kitô bị trao nộp, để có thể trối lại cho giáo hội hiền thê của mình một hy tế hữu hình, như là bản tính con người đòi hỏi, trong đó hy tế đổ máu xưa của Ngài đã dâng một lần trên thánh giá, bây giờ được tái diễn lại, và như vậy việc tưởng niệm này được thực hiện mãi trong nhân loại cho đến tận cùng nhân loại. Trong việc dâng hiến này, hy tế đổ máu trên thánh giá xưa được tái diễn lại, được làm lại trên bàn thờ. Như vậy, nhờ cách thế này, hy tế thánh giá được kéo dài mãi trong giáo hội cho đến tận cùng nhân loại. Thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xác quyết rằng, trong mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá được tái diễn lại một cách lạ lùng. Còn công đồng chung Vaticano thứ hai xác quyết rằng, trong thánh thể được tái diễn lại vinh quang và chiến thắng của sự chết của Chúa Kitô. Hiến chế phụng vụ số 6. Tuy nhiên, động từ tái diễn lại phải được hiểu trong ý nghĩa mạnh mẽ của nó. Điều này có nghĩa là, khi nói tới tái diễn lại, thì phải hiểu là làm cho hy tế thánh giá hiện diện, được làm lại trên bàn thờ. Và như vậy, hy tế thánh giá không chỉ là được nhớ lại, nhắc lại, hay là cử hành việc nhớ lại biến cố quá khứ như một nghi lễ bên ngoài mà thôi. Việc làm tái diễn có nghĩa là làm cho thực sự có mặt, sống động thực sự hy tế thánh giá xưa, nhưng qua dấu bí tích. Và qua việc làm tái diễn này, giáo hội sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi từ tay hy tế của Chúa, ban phát cho các thành phự. Và qua việc làm tái diễn này, giáo hội sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi từ hy tế của Chúa, và ban phát cho các phần tử trong giáo hội và cho nhân loại. Với việc dâng hiến hy tế, Chúa Giêsu Kitô làm mới lại hy tế thánh giá của mình một cách không đổ máu, nghĩa là không do lý hình đóng đinh cho Ngài chết, cũng như không còn có sự chết tự nhiên như trên thánh giá xưa. Vì ngày nay hy tế được dâng lên với thái độ nội tâm và siêu nhiên của Chúa Giêsu muốn hiến tế chính mình lên Chúa Cha. Hành động dâng hiến này, Chúa Kitô thực hiện trong một trạng thái khác, trạng thái của đứng đã chết và bây giờ sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang của Chúa Cha. Hy tế này không có thêm một giá trị hiệu lực nào khác, vì tất cả hiệu quả đã có được khi về Chúa Kitô chết rồi trên thánh giá. Ngày nay hy tế này được dâng lên với mục đích đem các ân ích áp dụng cho nhân loại. Và như vậy, hy tế thánh thể có được tất cả các ân ích mỗi khi được dâng lên và đem áp dụng các hiệu quả đó cho công nghiệp đó của nhân loại. Chúa Kitô tái diễn lại hy tế thánh giá xưa qua thừa tác thánh và việc cử hành hiến dâng của linh mục. Tất cả ý nghĩa hiện hữu của việc làm tái diễn hành động cứu rỗi trên thánh giá là tự bản chất có tính cách bị tích. Tự nó, hy tế thánh giá đã hoàn hảo và đủ để mang lại tất cả ân huệ cứu rỗi và ơn ích thiêng liêng cho con người. Và khi Chúa Giêsu nhờ giáo hội để tái diễn lại phép hy tế của Ngài, thì Ngài làm cho lan tràn các ân huệ của hy tế của mình. Đó là giáo lý về mối liên hệ giữa hy tế thánh giá và hy tế thánh thể. Tác động làm cho hy tế thánh giá hiện diện trên bàn thờ là nhờ tác động tái diễn. Chúng ta tuyên xưng đức tin của mình nơi hy tế thánh thể. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa Kitô đã đang dâng hy tế của Ngài trên bàn thờ. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa Kitô đã dâng hy tế của Ngài trên bàn thờ để ban ơn cứu rỗi chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời Cựu Ước, người Do Thái thường để tóc dài, điển hình như trường hợp của Samson và Absalom. Nếu không vì bộ tóc dài bù xù khiến cho mình bị vướng treo lủng lẳng trên các cành cây vân hương, thì có lẽ Absalom đã không bị giết chết. Các bức vẽ tại Beni Hassan cho thấy cảnh dân du mục Á Châu sang thăm Ai Cập đều có tóc dài rũ xuống phía trước trán và sau lưng. Ngoài ra họ còn có râu dóc lại một cách rất cẩn thận. Nhiều năm sau đó, các bức khắc Assyri cho thấy người Do Thái có râu. Cắt hay cạo râu đi là dấu hiệu diễn tả tang chế buồn thương. Trái lại, vào thời Tân Ước, do ảnh hưởng của người Hy Lạp và Roma, người ta bắt đầu để tóc ngắn và cạo râu nhẵn nhụi. Tóc màu tro hay tóc bạc được tôn trọng như là dấu chỉ của tuổi già. Chương 7 sách Daniel miêu tả Thiên Chúa như vị cao niên với mái tóc trắng phau phau, biểu tượng cho sự vĩnh cửu. Đôi khi nam giới dóc tóc, khi khác thì họ để cho thợ cắt xén. Tóc rủ xuống hai bên tai không được cắt bao giờ. Chương 19 câu 27 sách Lê-vi cấm cắt tóc vòng quanh đầu và xén râu, vì đó là thói quen của dân ngoại. Nữ giới thì ráp tóc, quấn hay búi và kẹp tóc gọn ghẽ với các lược nhỏ bằng ngà voi. Vào thời đế quốc Roma, phụ nữ búi tóc cao trên đầu và giữ nó với một cái lưới. Người giàu thì có lưới búi tóc làm bằng các sợi vàng. Ngay từ thời rất xa xưa, nữ giới cũng dùng son phấn để trang điểm, tăng thêm sắc đẹp của mình. Tại Palestine, Ai Cập và Mesopotamia, phụ nữ thường tô mắt cho đậm. Ban đầu là để che chở mắt khỏi ánh sáng quá chói chang của mặt trời. Sau này, nó trở thành mốt trang điểm của phái nữ. để trang điểm mắt, nữ giới trộn lẫn muối đạm trong dầu ô liu hay nhựa cây cùng với một ít bột cây sim hay đào kim nhưỡng, rồi dùng ngón tay, mảnh gỗ hay mảnh đồng bé hoặc bàn chải nhỏ xíu để thoa lên mắt. Và dùng gương bằng kim loại sáng để kiểm soát hiệu quả của việc trang điểm. Ngay từ thời xa xưa, nữ giới đã biết dùng sulfat, chì cũng như là than đồng có màu xanh để trang điểm mắt. Vào thời đế quốc Roma, phụ nữ hay dùng hóa chất kim loại màu bạc antimonio. Phụ nữ Ai Cập dùng son tô môi và lông chim để thoa bột gạo trộn lẫn với amino lấy từ đảo Cypre trên da mặt của họ, cũng như sơn móng chân móng tay đỏ bằng chất son lấy từ lá cây alcana xay nhuyễn ra. Hình như bên Ai Cập người ta cũng đã dùng oxit sắt màu đỏ như là phấn thoa mặt. Người ta cũng thoa dầu trên da để làm cho da mịn và không nứt nẻ trong vùng có khí hậu nóng và khô. Chỉ trong thời gian tang chế là người ta không dùng nó mà thôi. Cũng giống như bột mascara để thoa mắt, dầu thoa da cũng mau chóng trở thành mốt và người ta chế nó thành dầu thơm với các hương thơm dễ chịu khác nhau. Dầu thơm mạnh cũng giúp che giấu mùi hôi của thân thể tại những nơi không có nhiều nước để tắm rửa. Dầu thơm hay nước hoa được lấy từ các loại hoa, các loại hạt hay trái cây trộn lẫn với dầu và nước. Đôi khi sản phẩm được chế tạo theo phương thức lọc và chắt lấy nước cốt. Các loại thuốc thơm khác được lấy từ nhựa của nhiều loại cây thơm, được dùng dưới dạng thức bột thơm pha lẫn với dầu, trở thành dầu thơm. Nhiều loại dầu thơm được nhập cảng từ nước ngoài vào Israel, và chúng là một xa xỉ phẩm. Vì chúng quý nên được người ta giữ trong các lọ hay bình quý giá đắt tiền. Bên cạnh nghệ thuật trang điểm, người ta cũng đeo các thứ đồ trang sức. Dân Israel không khéo tay lắm trong việc chế tạo các đồ trang sức như một vài dân tộc láng giềng, đặc biệt là người Ai Cập. Nhưng ngay từ thời xa xưa, người Do Thái cũng biết đeo đồ trang sức. Ngoài sự kiện chúng đẹp, đồ trang sức cũng là một kiểu giữ của, rất thuận tiện trong việc di chuyển đây đó, hơn là một túi tiền bằng vàng hay bằng bạc. Có điều chắc chắn là nó tạo ra ít vấn đề hơn là một đoàn vật. Rất lâu trước khi biết đúc tiền, người ta đã biết chế tạo đồ trang sức bằng kim loại quý. Các đồ trang sức bằng kim loại quý là một hình thức diễn tả sự giàu có thể được trao đổi với các vật dụng khác và bị lấy đi như là chiến lợi phẩm. Người ta trang sức với các vòng đeo tay, vòng đeo cổ, đeo ngực, đeo tai, đeo cổ chân, đeo mũi hay nhẫn đeo ở các ngón tay. Chúng được làm bằng vàng, bằng bạc và các thứ kim loại khác, hay bằng đá quý, hoặc đá quý vừa vừa, hay bằng thủy tinh màu. Các loại đá thường được mài giũa láng bóng nhẵn nhụi, khắc hay chạm trổ. Ngà voi mau chóng được dùng để chế đồ trang sức và cũng thường được dùng để trang hoàng các vật dụng trong nhà, như là bàn, ghế, tủ giường, cũng như làm lược chải đầu, châm hay lược cài tóc, các tấm lắc hay bịch và chai đựng dầu thơm hay chất liệu trang điểm. Người Ai Cập đặc biệt nổi tiếng trong nghề chế tạo đồ trang sức và là thầy trong nghề kim hoàn. Họ đã sản xuất rất nhiều đồ trang sức nhiều màu sắc, xinh đẹp và quý báu như chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Các vòng đeo cổ, đeo ngực bằng loại đá quý trung bình như ngọc lưu ly màu xanh đậm, xanh lơ, màu đỏ, màu thạch anh và bằng thủy tinh màu xanh da trời và màu đỏ lóng lánh được gắn vào các đồ trang sức bằng vàng và bạc. Ban đầu các vòng đeo ở ngực như thế được dùng để che chở con người khỏi các thần dữ. Các con bọ hung được khắc trên nhẫn và vòng đeo tay là hậu quả của niềm tin cho rằng Re hay Ra là thần mặt trời đã lấy hình thể một con bọ hung và nó là dấu hiệu của sự sống vĩnh cửu. Vào thời xuất hành hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, khi người Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ cũng mang theo quần áo và các đồ trang sức bằng vàng bạc nữa. Đó là các vòng đeo tai mà họ dùng để đúc con bò vàng và thờ lạy nó trong bán đảo Sinai. Nhưng sau này họ hối lỗi vì tội bỏ ra vê Thiên Chúa để tôn thờ thần ngoại, nên con trai con gái Do Thái đem châm, khuyên, nhẫn và mọi thứ đồ vàng tới dâng kính cho Gia-vê Thiên Chúa, như viết trong chương 35 sách Xuất Hành. Các thợ Do Thái khéo tay dùng vàng để trang hoàng hòm bia giao ước đặt trong lều hội ngộ. Mảnh áo ngực do thượng tế đeo được trang hoàng bằng 12 hòn đá quý, tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Người ta cũng có thói quen nhờ thợ kim hoàn làm các chuyện cá nhân, đôi khi đeo như đeo nhẫn. Chuyện này được nhấn trên đất sét làm chứng, bảo đảm và thị thực các tài liệu. Người nghèo thì có chuyện bằng đất sét nung khác một cách thô thiển, trong khi người giàu thường có chuyện bằng chất liệu quý hơn như hồng mã não, vân thạch, tinh thể và nhiều loại đá quý trung bình khác. Tại Israel, dân chúng có thói quen đeo các đồ trang sức trong các dịp đặc biệt như đám cưới. Việc ưa chuộng đeo các đồ trang sức và ăn mặc sang trọng là dấu chỉ của tính kiêu căng và vì thế bị kết án trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Trong chương 3, ngôn sứ Isaiah tố cáo phụ nữ Do Thái như sau. Giave phán, vì các con gái Sion kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiềng đeo chân, nên Giave sẽ làm cho con gái Sion ghẻ chốc đầy đầu, và Giave sẽ lột trần chúng. Ngày đó Chúa sẽ lấy đi đồ trang sức, kiềng hình mặt trời, hình trăng khuyết, vòng cổ, xuyến, khăn trùm, khăn chít, xà tích, thắt lưng, hộp phấn son, bùa phép, nhẫn, khuyên mũi, áo ngày lễ, áo khoác, áo choàng, túi cầm tay, gương soi, áo vải mịn, dải cột tóc, khăn trùm dài. Thay vì hương thơm sẽ là mùi thối, thay vì thắt lưng là sợi dây thừng, thay vì bím tóc là đầu cạo chọc, thay vì áo đẹp là khố vải thô, thay vì nhan sắc là vết sắt nung. Trong chương 2 thứ nhất gửi Timoteo, Thánh Phaolô cũng nói lên ước muốn của người đối với anh chị em Kitô. Cũng thế, tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị. Không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền, nhưng là những việc lành. Như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức. Trong lịch sử mọi dân tộc trên thế giới này, nghệ thuật chế tạo thời trang và đồ trang sức đã ghi dấu sự tiến bộ của xã hội loài người và làm giàu cho biết bao nhiêu ngành nghề liên hệ. Chúng khiến cho nữ giới đẹp và hấp dẫn hơn, nhưng đồng thời chúng cũng là cớ khiến cho con người dễ đua đòi, cạnh tranh, hời hợt bề ngoài và là cám dỗ thường xuyên trong cuộc sống. Có nguy cơ làm cho con người quên đi các giá trị cao quý sâu thẳm đích thực của bản vị là người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Vào mùa đông, những nhóm dân du mục ở Phi Châu thường dừng chân trú ngụ trong sa mạc Beni Abbe. Họ là những người rất nghèo khổ, không còn súc vật để bán lấy tiền, và cũng không còn đủ nghị lực để tiếp tục lên đường. Họ dừng lại đây để tìm kiếm nơi nương tựa, với hy vọng sáp nhập vào đời sống của những người dân định cư. Một thiếu nữ người Pháp đã thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Hôm ấy, tôi tới sa mạc tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Đi ngang qua cái lều của người dân du mục, tôi trông thấy một em bé gái gầy yếu, xanh xao, đang run vì rét. Thật vậy, ban ngày nếu không có ánh sáng mặt trời, thì sa mạc lạnh rét như ban đêm vậy. Động lòng thương hại, tôi dừng lại hỏi. Tại sao em không mặc áo vào cho đỡ lạnh? Em bé trả lời, vì em không có áo nào khác hơn nữa để mặc thêm vào. Nhưng vì không bận tâm đến câu trả lời của em bé, nên tôi đi thẳng tới cái lều gần đó, do các thầy tiểu đệ đã dựng lên. Tôi quỳ gối phủ phục trên nền bằng cát, trước bàn thờ có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện đêm ngày. Với tất cả lòng tin, tôi cố gắng nâng tâm trí lên cùng Chúa và cầu nguyện. Nhưng tôi phải thú thật là thời giờ qua đi mà tôi vẫn không tài nào cầu nguyện được, bởi vì hình ảnh đứa bé Red Run cứ hiện rõ trong tâm trí tôi. Sau cùng, tôi đành phải tạm ngưng cầu nguyện, đứng dậy ra đi, tìm đứa bé Red Run trước đó, cho tới khi gặp lại em, và nhường lại cho em hai cái áo len của tôi. Kế đó, tôi trở vào nhà nguyện, và lúc ấy, tôi mới có thể cầu nguyện với tất cả sự an bình, sốt sắng của tâm hồn. Trở về Pháp, tôi đã chia sẻ sự việc đó với các chị em bạn. Kinh nghiệm ấy quả là một bài học quý giá cho tôi, cũng như cho tất cả những ai vốn có quan niệm sai lầm, hoặc sợ rằng việc cầu nguyện thân mật với Chúa sẽ làm họ trở nên xa lạ với những người nghèo khổ. Ngược lại, nếu chúng ta thực sự cầu nguyện tha thiết, biết cầu nguyện trong chân lý và sự thật, thì chính Chúa sẽ sai chúng ta đến với anh chị em, với nghị lực tinh thần mới, để yêu mến và phục vụ tha nhân trong tình yêu chân thành, xả kỷ và vô vị lợi. Quý vị và các bạn thân mến, lời thú nhận khiêm tốn và chân thành của người thiếu nữ trên đây cho chúng ta thấy sự liên hệ mật thiết giữa lòng kính mến, tôn thờ Chúa và tình thương đối với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Có thể nói được rằng, Chúa Giêsu yêu thương cách riêng và hiện diện cách sống động nơi những anh chị em nghèo khổ dưới mọi hình thức. Vì thế, quả là điều trái nghịch phi lý khi chúng ta muốn đi tìm gặp Chúa trong kinh nguyện, mà lại nỡ lòng bỏ qua nhu cầu cần thiết của tha nhân. Tha nhân chính là nơi có thể gặp gỡ Chúa một cách cụ thể và dễ dàng hơn cả, với điều kiện là chúng ta có lòng tin và biết nhìn nhận trước hết sự nghèo hèn của chính bản thân chúng ta. Chấp nhận sự nghèo hèn của bản thân là gì? Là chấp nhận để cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta. Và rồi với cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài hiện diện nơi tha nhân. Ngược lại, khi chúng ta muốn làm ngơ trước sự khó nghèo của bản thân, tự nhiên chúng ta cũng muốn ngoảnh mặt làm ngơ trước những khó nghèo của tha nhân. Chúng ta sẽ không muốn nhìn xem những người cùng khổ, những anh chị em tật nguyền, cũng không muốn nói đến những đau khổ của kẻ khác. Chúng ta chỉ muốn tránh xa những người nghèo khổ cùng cực, bất lực, những người bị đè bẹp dưới gánh nặng của đau khổ, đói khát, bệnh tật, để khỏi bị phiền toái, quấy rầy. Thế nhưng, tránh xa những hoàn cảnh xem ra bất hạnh trên đây, tức là đánh mất những cơ may quý giá giúp chúng ta đến gần hơn với những người mà Chúa muốn dùng để tỏ mình ra cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta biết nhận ra Chúa trong sự nghèo hèn của bản thân, lúc đó chúng ta cũng sẽ không còn sợ hoặc muốn xa tránh những người nghèo khổ nữa, nhưng sẽ cùng với họ đến gặp gỡ Chúa. Những người nghèo khổ tuy không thể đáp đền những gì họ lãnh nhận, và xem ra không thể ban tặng điều gì cho ai, nhưng thực ra, họ vẫn còn có thể ban tặng cho chúng ta một món quà quý giá, mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Đó là sự an bình và tự do nội tâm. Bởi vì qua họ, chúng ta được dịp thực thi tình yêu thương vô vị lợi, lòng quảng đại vị tha và tình liên đới không biên giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo dân chúng xưa rằng: khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, vì họ không có gì đáp lễ, và như thế mới thật có phúc, vì sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Xin Chúa giúp chúng con biết khao khát tìm kiếm hạnh phúc thật đó, tức là niềm vui, sự an bình trong tâm hồn và tình yêu chân thật, mà Chúa sẽ dành cho những ai biết thực thi lòng yêu mến Chúa qua tha nhân, cho những người thấp hèn nhất, bởi vì như thế là yêu mến chính Chúa vậy. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.